Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Đức Tâm và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 9 tháng 4, 2012.
Bắc Triều Tiên đưa báo chí ngoại quốc đến tham quan căn cứ phóng vệ tinh.
Bà Aung San Suu Kyi chính thức làm dân biểu Quốc hội Miến Điện ngày 23 tháng 4 tới đây.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawat sẽ tổ chức meeting tại Campuchia.
Trung Quốc thành lập Hiệp hội các nhà sản xuất đất hiếm.
Đối lập Nga lại biểu tình tại Quảng trường Đỏ.
Bắc Kinh yêu cầu chính quyền Syria tôn trọng cam kết ngưng bắn.
Tại Pháp, chiến dịch vận động tranh cử tổng thống trên truyền thông chính thức bắt đầu.
Mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam ủng hộ cách tiếp cận đa phương của Philippines để giải quyết tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Trường Sa.
Kính thưa quý vị, Bắc Triều Tiên đưa báo chí ngoại quốc đến tham quan căn cứ phóng vệ tinh. Ngày hôm qua, sự kiện hiếm thấy tại một đất nước luôn luôn khép kín, Bắc Triều Tiên đã tổ chức cho các nhà báo nước ngoài đến tham quan căn cứ phóng vệ tinh. Khoảng 50 nhà báo được mời đi xe lửa đặc biệt từ Bình Nhưỡng tới thăm căn cứ Tông Trang Ri, một cơ sở mới được xây dựng để phóng vệ tinh ở quần đảo Chosan, cách biên giới với Trung Quốc khoảng 50 km. Để chứng minh rằng đây là một vụ phóng vệ tinh chứ không phải là vụ phóng tên lửa tầm xa trá hình như các nước phương Tây tố cáo, chính quyền Bình Nhưỡng đã cho phép các nhà báo ngoại quốc nhìn tận mắt tên lửa đầy, vệ tinh và đi tham quan trung tâm chỉ huy phóng vệ tinh. Theo quan sát của AFP, tên lửa đẩy đã được đưa vào bệ phóng, vệ tinh đã được lắp đặt trên tên lửa. Tất cả dường như đã sẵn sàng một khi tên lửa được nạp nhiên liệu. Tên lửa đẩy cao khoảng 30 mét có đường kính 2,5 mét sẽ đặt lên quỹ đạo một vệ tinh có chức năng thu thập những thông tin về mùa màng, rừng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Bắc Triều Tiên. Các phóng viên nước ngoài cũng được nhìn thấy vệ tinh của Bắc Triều Tiên Quang Minh Tinh 3 nặng ước chừng 100 kg. Có 5 anten và xung quanh có gắn các tấm bảng thu năng lượng mặt trời. Chỉ huy trung tâm phóng vệ tinh ông Zhang Myongjin cho biết, việc phóng vệ tinh được lên kế hoạch từ lâu để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Việc Bắc Triều Tiên cho phép các nhà báo ngoại quốc đi tham quan nơi phóng vệ tinh được giới quan sát đánh giá là một chiến dịch tuyên truyền với hy vọng tranh thủ được công luận quốc tế do có sự phản ứng mạnh mẽ của Mỹ và nhiều nước phương Tây. Theo chuyên gia Pháp Christian Lardier thuộc Hiệp hội các chuyên gia vũ trụ quốc tế IAA, thì những gì mà các nhà báo đã nhìn thấy đúng là mang tính dân sự. Thế nhưng công nghệ này có thể được dùng vào các mục đích quân sự. Bình Nhưỡng cho biết tên lửa đẩy sẽ bay qua một phần không phận phía nam quần đảo Okinawa của Nhật Bản. Tầng 1 sẽ rơi xuống Hoàng Hải phía tây bán đảo Triều Tiên và tầng 2 sẽ rơi xuống phía đông Philippines. Trước sự lo ngại của các nước láng giềng về nguy cơ tên lửa bay chạch hành trình, chỉ huy trung tâm phóng vệ tinh Bắc Triều Tiên cho biết là tên lửa có lắp đặt một hệ thống tự động đánh giá hành trình và phá hủy hỏa tiễn nếu trường hợp bay lệch hành trình xảy ra. Tuy nhiên, trong những ngày qua, quân đội Hàn Quốc được đặt trong tình trạng báo động và tuyên bố sẽ bắn hạ tên lửa của Bắc Triều Tiên nếu an ninh quốc gia bị đe dọa. Nhật Bản cũng có phản ứng tương tự và không tin vào những lời trấn an của Bắc Triều Tiên. Từ Tokyo, thông tin viên của đài RFI Frédéric Charles tường trình.
Le Japon ne veut prendre aucun risque avec ce prochain tir d'une fusée nord-coréenne. Il est presque sur pied de guerre aujourd'hui.
Nhật Bản không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào trong vụ phóng tên lửa sắp tới đây của Bắc Triều Tiên. Hôm nay, Nhật Bản gần như trong tình trạng có chiến tranh. Tokyo đã cho khởi động hệ thống lá chắn chống tên lửa từ đảo Okinawa ở phía nam đến tận đảo Hokkaido ở phía bắc. Đồng thời, các bệ phóng tên lửa chặn hỏa tiễn Patriot cũng được đặt gần sát dinh hoàng gia. Thủ tướng Noda đã ra lệnh cho quân đội bắn phá hủy tên lửa của Bắc Triều Tiên nếu hỏa tiễn này đe dọa an ninh của Nhật Bản. Tokyo không quên là vào năm 1998, một tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên đã bay qua lãnh thổ Nhật Bản mà không bị phát hiện. Hơn nữa, khoảng 100 tên lửa của Bắc Triều Tiên đang chĩa về phía các thành phố lớn của Nhật Bản. Do vậy, Nhật Bản cùng với Hoa Kỳ đã lắp đặt hệ thống lá chắn chống tên lửa, có thể coi như một chiến tranh của các vì sao ở quy mô nhỏ. Các phương tiện quân sự cũng được triển khai ở vùng biển Thái Bình Dương. 3 khu trục hạm được trang bị hệ thống phòng không có thể bắn chặn hàng chục tên lửa cùng một lúc đã được điều đến biển Hoa Đông.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi chính thức làm dân biểu quốc hội kể từ ngày 23 tháng 4. Cuộc tranh đấu cải tiến chính trị và dân sinh tại Miến Điện của Khôi Nguyên Nobel Hòa Bình 1991 sẽ từ đường phố và nhà tù chuyển đổi vào diễn đàn quốc hội. Theo phát ngôn viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ, Nai Dân Quyên, bà Aung San Suu Kyi, dân biểu đơn vị Kamu mới đắc cử, sẽ xuất hiện lần đầu tiên tại Hạ viện với tư cách là đại diện nhân dân vào ngày 23 tháng 4. Một viên chức tại Hạ viện cũng đã xác nhận thư mời tham dự khóa họp đã được gửi đến toàn thể thành viên quốc hội, kể cả bà Aung San Suu Kyi. Sau hơn 15 năm bị quản chế và lao tù trong 22 năm trở lại đây, nhà lãnh đạo đối lập bước vào chính trường Miến Điện sau cuộc bầu cử bổ túc 1 tháng 4 2012. Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ chiếm được 43 ghế trên tổng số 44 đơn vị dự tranh, gồm 37 dân biểu Hạ viện, 4 thượng nghị sĩ và 2 đại biểu nghị viện địa phương. Trong cuộc bầu cử Hạ viện bổ sung vừa qua, đảng cầm quyền, Liên đới và Phát triển Liên bang chỉ thắng được tại đơn vị duy nhất nơi mà đối lập không dự tranh. Tuy nhiên, cùng với 25% ghế dành riêng cho quân nhân tại chức và qua cuộc bầu cử thiếu minh bạch tháng 11 năm 2010, phe thân chính quyền Miến Điện chiếm đa số áp đảo tại Hạ viện. Theo lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ thì điều quan trọng không phải là con số mà là ở quyết tâm. Bà tuyên bố trước là sẽ đem lý tưởng tranh đấu vào quốc hội với tư cách là một dân biểu với 3 mục tiêu bất di bất dịch là cải tiến Miến Điện thành một nhà nước cai trị theo luật pháp, tu chính hiến pháp để chế độ được dân chủ hơn và mang lại hòa bình cho một đất nước đang bị tranh chấp sắc tộc sâu xé. Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawat sẽ tổ chức meeting tại Campuchia. Phe áo đỏ tại Thái Lan cho biết hàng chục ngàn thành viên sẽ sang Campuchia cuối tuần này để nghe thông điệp của Thaksin. Phe áo vàng tố cáo Thủ tướng Lưu Vong từ xa chỉ đạo chính phủ của cô em gái. Theo phát ngôn viên của phe áo đỏ Vorawut Vichaydit, thì nhân lễ mừng năm mới vào trung tuần tháng 4, hàng chục ngàn thành viên của tổ chức sẽ du lịch xứ chùa tháp láng giềng. Tại đây, họ sẽ có dịp gặp gỡ người hùng Thaksin, bị phe áo vàng và quân đội Thái Lan lật đổ vào năm 2008. Ông Thaksin lưu vong tại Montenegro, châu Âu. Vào cuối tuần này, sau khi đi thăm Lào 3 ngày, Thaksin sẽ ghé Campuchia, nơi mà ông được chính quyền sở tại hậu thuẫn. Mặc dù đã rời chính quyền và Thái Lan từ năm 2008, Thaksin vẫn là nhân vật chính trị nhiều thủ đoạn, bị một phần công luận thành phố ghét cay ghét đắng, nhưng lại được dân chúng bình dân nông thôn mến mộ. Từ nhiều tháng nay, đối lập Thái Lan tố cáo nữ thủ tướng Thái Dinh Lúc tìm cách giúp anh trai trở về nước mà không bị thọ án tù về tội tham nhũng. Theo AFP, không phải ngẫu nhiên mà Thaksin có thể gửi thông điệp chính trị từ lãnh thổ láng giềng Campuchia. Ông là bạn thân của Thủ tướng Hun Sen, mà mối quan hệ mật thiết này gây bất bình cho đảng Dân Chủ Thái Lan, hiện đang ở thế đối lập từ khi em gái của ông Thaksin lên làm thủ tướng. Trong một thông điệp truyền thanh vào ngày thứ hai hôm nay, Thủ tướng Hun Sen cho biết rất có thể sẽ có khoảng 10.000 người Thái Lan sang dự lễ đầu năm tại Campuchia vì ông Thaksin không có quyền trở về đất mẹ.
Trung Quốc thành lập Hiệp hội các nhà sản xuất đất hiếm. Chính phủ Trung Quốc hôm nay loan báo việc thành lập một hiệp hội tập hợp các nhà sản xuất đất hiếm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang bị các đối tác thương mại chỉ trích vì việc hạn chế xuất khẩu các loại khoáng chất thiết yếu cho công nghệ kỹ thuật cao. Tháng trước, Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản đã kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới về việc các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực này tìm cách hưởng lợi từ vị trí hầu như độc tôn của mình. Trung Quốc sản xuất đến 95% sản lượng đất hiếm trên thế giới. Đây là một nhóm gồm 17 loại khoáng chất có đặc tính hóa học và điện từ gần với nhau, được dùng để sản xuất ra các mặt hàng như máy tính, màn hình, phương tiện nghe nhìn, máy quay phim, máy ảnh, phụ tùng xe hơi, v.v. Thông báo của Bộ Công nghiệp và Kỹ thuật Thông tin Trung Quốc cho biết, Hiệp hội các nhà sản xuất đất hiếm Trung Quốc có 155 thành viên đã được thành lập tại Bắc Kinh vào hôm qua. Theo Thứ trưởng Tô Ba, thì mục tiêu của Hiệp hội là xúc tiến việc phát triển lành mạnh, lập lại trật tự trong lĩnh vực này và củng cố vấn đề bảo vệ môi trường. Trung Quốc tìm cách thu được lợi nhuận nhiều hơn về đất hiếm qua việc phát triển công nghiệp chế biến các loại khoáng chất này. Chính quyền cũng khuyến khích việc hình thành các tập đoàn lớn trong lĩnh vực và đã cho đóng cửa các cơ sở của nhiều nhà sản xuất nhỏ. Tân Hoa Xã nói rằng hiệp hội này với các thành viên quan trọng như các tập đoàn khổng lồ China Minmetals, hay tập đoàn nhôm Chanco còn có nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp thương mại với nước ngoài. Chủ tịch Hiệp hội cũng loan báo thành lập một cơ chế hợp lý để điều chỉnh giá cả. Các đối tác thương mại của Trung Quốc lên án Bắc Kinh tìm cách nâng giá và buộc các công ty ngoại quốc trong lĩnh vực phải dịch chuyển sản xuất đến Trung Quốc để có được nguồn cung đất hiếm. Hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm trong năm 2012 được ấn định khoảng 30.000 tấn, tương đương với năm ngoái.
Đối lập Nga lại biểu tình tại quảng trường đỏ. Phong trào chống Putin lại biểu tình tại Moscow vào Chủ nhật hôm qua. Cảnh sát đã để yên cho hàng trăm người tập họp gần điện Kremlin, nhưng bắt đi 3 người, trong đó có lãnh đạo một tổ chức bảo vệ môi sinh. Lần đầu tiên, cảnh sát Nga đã để yên cho nhiều trăm nhà đối lập tập họp tại quảng trường đỏ, được phong trào phản kháng đổi tên thành quảng trường trắng. Nhiều người biểu tình đã đeo khăn trắng và cầm hoa trắng, biểu tượng của đối lập, từ sau các cuộc bầu cử, quốc hội và tổng thống, nhiều tai tiếng không trong sạch. Thường khi, quảng trường này là nơi có ngôi mộ của Lenin, nằm sát điện Kremlin, vẫn là vùng đất cấm biểu tình. Theo Reuters, thái độ dễ chịu của cảnh sát Nga không gây khó khăn cho cuộc biểu tình, không xin phép, đã làm cho nhiều người ngạc nhiên, tưởng chừng như đang ở một hành tinh khác. Hãng AFP ghi nhận trong các tuyến xe điện ngầm, nhiều người chống chế độ, đi phát băng vải mang màu trắng phản kháng cho hành khách mà không bị trở ngại nào. Nhà đối lập Boris Nemtsov và lãnh đạo mặt trận cánh tả Sergei Udaltsov phát truyền đơn với nội dung đòi Putin từ chức và kêu gọi biểu tình trước Quốc hội Duma vào thứ Tư tới đây khi Thủ tướng Nga đọc diễn văn. Tuy nhiên, khi một nhóm tranh đấu tìm cách dựng lều tại quảng trường đỏ, thì cảnh sát can thiệp bắt đi 3 người, trong đó có bà Evgenia Shirikova, người phụ nữ trẻ xuất thân từ phong trào bảo vệ rừng, cho biết ý định dựng một chiếc lều biểu tượng tinh thần chống chính quyền bất hợp pháp. Dựng lều cắm dùi giữa thủ đô là phương thức đấu tranh mà các dân tộc trong Liên bang Xô Viết cũ, nhất là tại Ukraine, thực hiện qua cuộc cách mạng màu trong thập niên 2000. Evgenia Shirikova là một trong những gương mặt tiêu biểu trong đợt biểu tình chống bầu cử gian lận khởi đi từ tháng 10 năm ngoái. Cảnh sát Nga xác nhận là bà có thể bị lãnh án 15 ngày tù.
Trung Quốc yêu cầu chính quyền Syria tôn trọng cam kết ngừng bắn. Hôm nay, Bắc Kinh kêu gọi chính quyền Damas và phe đối lập Syria tôn trọng cam kết về việc ngừng bắn và rút quân, theo như kế hoạch giải quyết khủng hoảng của đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan. Nga cho biết đang làm việc tích cực với Damas về một giải pháp chính trị. Trong khi đó, Pháp nhận định các yêu sách mới của chế độ Assad là không thể chấp nhận được, còn Mỹ nêu lên khả năng can thiệp nhân đạo vào Syria với sự bảo trợ của quân đội. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Chân hôm nay tuyên bố, xin trích, Trung Quốc khuyến khích chính quyền Syria và các bên liên quan tôn trọng các cam kết của mình về ngưng bắn và rút quân. Bắc Kinh cũng kêu gọi sự kiên nhẫn của cộng đồng quốc tế, yêu cầu dành thêm thời gian cho đặc sứ Kofi Annan. Xin nhắc lại, kế hoạch giải quyết khủng hoảng ở Syria do ông Annan đề nghị và được Damas chấp nhận hôm 2 tháng 4, Liên Hiệp Quốc công nhận hôm 5 tháng 4, dự kiến quân đội sẽ rút khỏi các thành phố vào sáng mai thứ Ba để có thể dẫn đến chấm dứt hoàn toàn bạo lực trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau đó. Nhưng hôm qua, Damas đã tuyên bố sẽ không rút quân nếu không có cam kết bằng văn bản của phe đối lập. Bộ Ngoại giao Pháp lên án mạnh mẽ việc tiếp tục tàn sát tại Syria và cho rằng các yêu sách mới của Tổng thống Assad là không thể chấp nhận được. Ngoại trưởng Mỹ Didier Reynders khẳng định một sự can thiệp nhân đạo dưới sự bảo vệ của quân đội là cần thiết nếu chế độ của ông Assad tiếp tục các hành động dã man. Ông cho biết vấn đề này sẽ được đem ra thảo luận trong cuộc họp lần tới của nhóm bạn Syria tại Pháp. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh tất cả mọi người đều ủng hộ kế hoạch của ông Annan, cần phải dồn Nga và Trung Quốc vào chân tường. Về phía Nga, nhưng chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Syria hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Gennady Gatilov cho biết Moscow sẽ làm việc tích cực với Damas để khởi đầu tiến trình của một giải pháp chính trị. Tuy vậy, Nga không đưa ra lời kêu gọi chế độ Assad tôn trọng lịch trình ngưng bắn theo kế hoạch hòa bình của Kofi Annan. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch hôm nay tố cáo lực lượng của chế độ Assad trong những tuần lễ gần đây đã ngang nhiên sát hại trên 100 người một cách tùy tiện, trong đó có ít nhất 85 thường dân. Human Rights Watch cũng yêu cầu đưa vụ việc ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Trong khi đó, tại Syria, bạo lực vẫn tiếp diễn. Các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và phe nổi dậy hôm nay đã làm cho 13 người chết. Tại biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, lần đầu tiên có các loạt đạn pháo từ phía Syria bắn sang, khiến cho 3 người bị thương. Trong bối cảnh ngày mai, đặc sứ Kofi Annan sẽ đến thăm hai trại tị nạn của người Syria tại Hatay, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Chiến dịch vận động tranh cử tổng thống trên truyền thông Pháp chính thức bắt đầu. Vòng 1 của bầu cử tổng thống Pháp diễn ra vào ngày Chủ nhật 22 tháng 4. Kể từ hôm nay, Hội đồng tối cao về truyền thông CSA đóng vai trò hiến binh trong ngành truyền hình và phát thanh, chính thức siết chặt quy định về nguyên tắc bình đẳng giữa 10 ứng cử viên. Tất cả phương tiện thông tin đại chúng phải tôn trọng nguyên tắc bình đẳng không những về thời lượng vẫn thời điểm. Trong thời gian vận động tranh cử, 10 ứng cử viên tổng thống đều có cùng thời gian phát biểu trên các phương tiện truyền thanh và truyền hình. Từ ngày 20 tháng 3, truyền thanh và truyền hình Pháp đã tôn trọng một cách bình đẳng thời lượng phát biểu của mỗi ứng cử viên, nhưng mỗi đài có quyền tự do ấn định chương trình nào và phát lúc nào. Tuy nhiên, kể từ thứ Hai hôm nay và cho đến tối thứ Sáu 20 tháng 4, những thông điệp vận động cử tri trên các đài công cộng phải tuân thủ những nguyên tắc gắt gao. Mỗi ứng cử viên được 43 phút cho đến tối ngày 20 tháng 4, gồm 10 đoạn phim ngắn 1,30 phút và 8 đoạn phim dài 3,30 phút. Kể từ hôm nay, nguyên tắc bình đẳng được ghi thêm điều kiện, mỗi đài truyền hình phải cho các ứng cử viên thời điểm phát sóng tương tự nhau. Là khách mời trong bản tin thời sự, 20 giờ tối không thể xem là tương đương với chương trình phỏng vấn phát đi vào lúc 4 giờ sáng khi mọi người đã đi ngủ. Liên quan đến bích chương quảng cáo và tài liệu cương lĩnh, quy tắc bình đẳng ghi rõ thêm, tất cả phải cùng một kích thước.
RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Việt Nam ủng hộ cách tiếp cận đa phương của Philippines để giải quyết tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Trường Sa.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Phnom Penh, Campuchia kết thúc tuần trước và một số thông tin giờ đây mới được các quan chức tiết lộ. Báo trên mạng Philippine Star ngày hôm nay cho biết Việt Nam, một trong 6 bên đã có tranh chấp về chủ quyền trong khu vực quần đảo Trường Sa, đã ủng hộ đề xuất của Manila. Theo đó, các nước ASEAN cần có cách tiếp cận đa phương trong hồ sơ này. Cụ thể là các nước ASEAN cần phải đạt được đồng thuận chung về những nguyên tắc cơ bản của một bộ luật ứng xử để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông trước khi đem ra thương lượng với Trung Quốc. Phát ngôn viên Phủ Chủ tịch Philippines Edwin Lacerda dẫn lời Ngoại trưởng Albert Del Rosario nói rằng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố ủng hộ lập trường của Manila tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN vừa qua. Trong hội nghị này, Tổng thống Philippines Aquino đã đề nghị lãnh đạo các nước thành viên ASEAN, đặc biệt là những nước có tranh chấp về chủ quyền tại quần đảo Trường Sa, nên giải quyết vấn đề này trong nội bộ khối trước khi đem ra đàm phán với Trung Quốc. Phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Philippines miêu tả, khi đến lượt Việt Nam phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố rằng ASEAN cần khẩn trương soạn thảo các yếu tố trong bộ luật ứng xử, sau đó Trung Quốc có thể được mời để thảo luận về bộ luật này. Theo Manila, về cơ bản, Việt Nam đã ủng hộ lập trường của Philippines. Cũng tại Phnom Penh, Tổng thống Aquino đã nói với các nhà báo, không thể có một giải pháp song phương cho một vấn đề mang tính đa phương. Đại diện thường trực của Philippines bên cạnh ASEAN Wilfrido Villacosta cũng nói là lãnh đạo các nước Đông Nam Á đã tiếp thu đề nghị của Manila về cách tiếp cận vấn đề đa phương khi đàm phán với Trung Quốc trong hồ sơ Trường Sa. Ông cho biết, tôi có thể nói là nhìn chung, không có một sự chống đối nào mạnh mẽ về đề nghị của Philippines. Cùng lắm, họ chỉ giữ im lặng. Nên nhớ rằng chúng ta đang nói đến 10 nước thành viên với các hình thức lãnh đạo khác nhau. Đại diện của chính quyền Manila cũng gạt bỏ những tin đồn Trung Quốc có thể trả đũa Philippines trong các lĩnh vực khác như kinh tế, cắt hoặc giảm các thỏa thuận trao đổi thương mại và nhấn mạnh những điều mà Tổng thống Aquino nêu ra tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Phnom Penh chỉ là một sự tiếp tục những gì mà ông đã từng tuyên bố. Trung Quốc hiểu được điều đó. Ông Villacosta nói, chúng tôi có đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ, nhưng chúng tôi không phải là một quốc gia bất hảo với Trung Quốc. Cho đến nay, trung thành với chiến lược chia để trị, Trung Quốc luôn luôn nhấn mạnh chỉ đàm phán song phương với từng nước liên quan để giải quyết các tranh chấp trong hồ sơ Biển Đông. Do vậy, Trung Quốc không chấp nhận đàm phán với ASEAN với tư cách là một khối. Thậm chí Bắc Kinh còn phản đối việc các nước ASEAN thảo luận trong nội bộ để có được lập trường chung trước khi tiến hành thảo luận với Trung Quốc. Báo Thái Lan The Nation ngày hôm nay cũng cho biết là ASEAN hy vọng soạn thảo xong các yếu tố tham khảo cho Bộ Luật Ứng xử COC để trình lên Hội nghị Bộ trưởng ASEAN vào tháng 7 tới đây. Trong những tháng qua, Bắc Kinh tỏ ra lo ngại là ASEAN thảo luận riêng với nhau và đòi các nước này phải thương lượng cùng với Trung Quốc về Bộ Luật Ứng xử. Thế nhưng ASEAN vẫn im lặng. Vẫn theo báo The Nation, tại thượng đỉnh ở Phnom Penh, Việt Nam và Philippines đã phản đối mạnh mẽ việc mời Trung Quốc tham gia đàm phán trước khi khối này có được văn bản chung làm cơ sở để thương lượng với Bắc Kinh. Chính vì vậy, ngay sau khi thượng đỉnh ASEAN bế mạc, ngày 5 tháng 4, Bắc Kinh đã tuyên bố không đàm phán với khối này về các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi, thì với tư cách là một tổ chức khu vực, ASEAN đã nhiều lần nhắc lại rằng khối này không đưa ra lập trường về tranh chấp và tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình giữa các nước liên quan. Báo chí tại Việt Nam không hề đưa tin về phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng ủng hộ lập trường của Philippines tại thượng đỉnh ASEAN ở Phnom Penh hồi đầu tháng 4.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thành Phương và thông tín viên Phạm Phan tại Phnom Penh giới thiệu phóng sự về người Việt ở xóm mới cách thủ đô Campuchia 18 cây số. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần các tin khác.
Lạm phát Trung Quốc tăng nhẹ trong khi tăng trưởng giảm. Cơ quan thống kê Trung Quốc hôm nay loan báo lạm phát trong tháng 3 tăng nhẹ, chủ yếu là do giá thực phẩm tăng lên. Bên cạnh đó, tỷ lệ tăng trưởng lại sụt giảm. Tuy vậy, chính phủ Bắc Kinh vẫn còn khả năng thúc đẩy nền kinh tế, hiện đang đứng thứ nhì trên thế giới. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tỷ lệ này vào tháng 2 là 3,2%, và trước đó các nhà phân tích dự kiến chỉ tăng không quá 3,3%. Lạm phát tăng trong tháng 3 chủ yếu là do giá thực phẩm tăng, làm ảnh hưởng đến đời sống người nghèo, trong lúc giá xăng dầu cũng tăng. Hãng tin AFP nhận định lạm phát là một trong những nguyên nhân gây bất ổn xã hội tại Trung Quốc và thời điểm hiện nay rất nhạy cảm về mặt chính trị vì mùa thu tới một thế hệ lãnh đạo mới sẽ lên thay thế. Theo China Business News, tổng sản phẩm nội địa Trung Quốc vào quý đầu năm nay tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi quý trước tỷ lệ này là 8,9%.
Tập đoàn Sony của Nhật Bản chuẩn bị sa thải 10.000 nhân viên trên thế giới. Theo tin của Nhật báo Nikkei, các biện pháp liên quan đến bộ phận hóa học của tập đoàn điện tử số 1 của Nhật Bản. Sau 4 năm bị lộ lã, tập đoàn Sony đã phải thay người lãnh đạo hồi đầu tháng 4 này. Tân chủ tịch Kazuo Hirai nhận trọng trách đưa đại công ty trở lại con đường nhờ lợi nhuận sẽ có một cuộc họp báo vào thứ năm tới. Theo báo Nikkei, biện pháp cải tổ dự kiến sẽ cắt giảm nhân viên của bộ phận hóa học, bộ phận chế tạo màn ảnh thủy tinh lỏng NCD loại vừa và nhỏ. Tuy nhiên, chưa biết kế hoạch cắt giảm sẽ được phân chia như thế nào giữa thành phần nhân viên tại Nhật và trên thế giới. Hồi tháng 2 năm nay, Sony thông báo sẽ bị lỗ 2,7 tỷ đô la trong tài khóa 2011-2012, kết thúc vào tháng 3. Nổi tiếng với máy nghe nhạc Walkman và trò chơi điện tử PlayStation, nhưng trong 10 năm qua, Sony bị các đối thủ có khả năng sáng tạo mạnh hơn như Apple của Mỹ và Samsung của Hàn Quốc qua mặt.
Một tàu du lịch Anh lặp lại hành trình của Titanic. 100 năm sau vụ đắm tàu Titanic, một con tàu du lịch đã khởi hành chiều qua tại Southampton, cảng lớn nằm ở miền Nam Anh Quốc, để tái lập lại hành trình của con tàu huyền thoại này. Thông tín viên của AFP tại London cho biết chiếc tàu Balmoral được một công ty du lịch Anh thuê chở theo 1.309 khách du lịch, đúng bằng số hành khách của Titanic trước đây. Một thế kỷ sau thảm họa, chiếc Balmoral đã khởi hành trước 2 ngày nhưng cùng giờ với Titanic để đi đến cảng Cherbourg của Pháp tại vùng duyên hải Mons, chặn dừng đầu của chiếc tàu nay đã đi vào huyền thoại. Sau đó, chiếc Balmoral sẽ đến nơi tàu Titanic bị đắm. Đúng vào giờ phút định mệnh, những vòng hoa sẽ được thả xuống biển để tưởng niệm những người đã chết trong tai nạn. Giá vé của chuyến du hành này là từ 3.000 đến 12.000 euro, được bán rất chạy. Thực đơn cũng giống như cách đây một thế kỷ, sẽ được chọn cho các hành khách đến từ khoảng 30 nước. Một số người còn lên tàu ở Southampton với trang phục vào đầu thế kỷ. Con cháu các nạn nhân thực sự của Titanic đã chỉ trích chuyến du hành mà họ gọi là du lịch thảm họa này.
Trên mặt văn hóa, Paris tái tạo vở opera đầu tiên về lịch sử đương đại Nixon tại Trung Quốc. Kể từ ngày mai, mùng 10 cho đến ngày 18 tháng 4, thì nhà hát Châtelet tại Paris cho diễn với nhạc kịch opera Nixon ở Trung Quốc, Nixon in China, của nhà soạn nhạc Mỹ John Adams, được đạo diễn Mỹ Peter Sellers đưa lên sân khấu lần đầu tiên tại Hoa Kỳ vào năm 1987. Tác phẩm này thường được đánh giá là với nhạc kịch đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong loại hình nghệ thuật cổ điển này, lấy chủ đề từ lịch sử đương đại, chứ không còn giới hạn trong các đề tài cổ xưa. Nixon in China từng được diễn trong nguyên tác tiếng Anh tại Paris cách đây hơn 20 năm, đúng hơn là vào năm 1991. Thế nhưng lần này thì với opera trở lại với một phiên bản hoàn toàn mới do đạo diễn người Trung Quốc Trần Sĩ Tranh, Chen Shizhen dàn dựng. Góc nhìn về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Richard Nixon đến Trung Quốc vào năm 1972, chủ đề của vở nhạc kịch do đó đã thay đổi, không còn là từ phía Mỹ mà là từ phía người Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Pháp AFP, đạo diễn Trần Sĩ Tranh, hiện sống tại New York, đã thừa nhận rằng công việc dàn dựng vở Nixon in China đã làm trỗi dậy nơi ông rất nhiều trải nghiệm mà ông từng muốn quên đi. Ông nói, tôi lớn lên trong thời cách mạng văn hóa Trung Quốc. Đó là một thời kỳ rất dữ dội, đầy bạo lực, vào lúc tôi mất mẹ khi mới 4 tuổi. Trong hàng bao nhiêu năm, tôi đã cố gắng để xóa nhòa thời kỳ đó ra khỏi ký ức của tôi. Tôi không muốn nghĩ về nó nữa, hết lời dần. Thế nhưng, để dàn dựng vở opera này, Trần Sĩ Tranh đã phải làm sống lại những kỷ niệm của mình và tìm kiếm thêm tài liệu để giải thích cho các nghệ sĩ tham gia vở diễn, vì nhiều người đôi khi không biết gì về giai đoạn lịch sử đó.
Về phần mình, nhà đạo diễn Trung Quốc đã tâm sự, chuyến công du của ông Nixon đã làm thay đổi Trung Quốc và cuộc sống của tôi. Trần Sĩ Tranh vừa là biên đạo múa, đạo diễn, vừa là ca sĩ, kịch sĩ. Ngay từ bé, ông đã được các bậc thầy trong ngành opera Trung Quốc nhào nặn. Khi Tổng thống Mỹ Nixon qua thăm Trung Quốc, ông mới 9 tuổi. Ông hồi tưởng lại, tôi đã nhìn thấy một bức chân dung của ông Nixon. Cho đến lúc ấy, tôi chưa bao giờ thấy người Mỹ và tôi đã bị một cú sốc khi khám phá ra rằng họ cũng là con người. Lý do khiến cậu bé Trần Sĩ Tranh chấn động rất đơn giản. Ông nói, người Mỹ thường được trình bày như là ma quỷ, chứ không phải là người. Đối với đạo diễn Trung Quốc, vào thời điểm đó, cú bắt tay giữa Nixon và Mao Trạch Đông và hành động nâng ly chúc mừng Tổng thống Mỹ giống như một chuyện hoang đường hư cấu. Ông nói thêm, đột nhiên người Mỹ không còn là kẻ thù của chúng tôi, và cũng như thế, họ đột nhiên trở thành bạn của chúng tôi. Khi đã trưởng thành, Trần Sĩ Tranh quyết định du học tại Hoa Kỳ và ông đã sống ở đó từ 20 năm nay.
Nếu nguyên bản vở opera Nixon in China do người Mỹ dàn dựng, đậm tính tư liệu và châm biếm, đặc biệt đối với lối sống Mỹ, thì theo AFP, phiên bản của Trần Sĩ Tranh khác xa. Ông xuất phát từ bề nổi của sự việc, dàn dựng một màn múa hoành tráng với quần chúng đông đảo ra chào mừng Tổng thống Nixon khi ông đến Bắc Kinh. Theo đạo diễn Trần Sĩ Tranh, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nỗ lực hết sức để làm hài lòng và gây ấn tượng với người Mỹ. Họ muốn phô trương một nước Trung Hoa tươi đẹp vào lúc mà đất nước còn rất nghèo. Bản thân tôi lúc đó không có gì cả. Tất cả chúng tôi đều tay trắng.
hết lửa giận. Cách dàn dựng của Trần Sĩ Tranh nhằm giúp cho khán giả thấy được những sắc thái bạo lực tiềm ẩn, cho đến khi mà theo ông, người Mỹ chứng kiến cảnh hỗn loạn, đột nhiên họ nhìn thấy bộ mặt thực thụ của Trung Quốc. Một bức tượng khổng lồ của Mao Trạch Đông được dựng trên sân khấu. Và ông Trần Sĩ Tranh giải thích, tôi không phán xét ông ấy, tôi muốn nói với mọi người rằng Mao vẫn còn hiện diện. Ông ta có tượng tại nhiều thành phố Trung Quốc và có những người tôn sùng ở quê nhà. Từng bị cấm về Trung Quốc trong vòng 5 năm vì một vở opera của mình, đạo diễn Trần Sĩ Tranh cho rằng vở Nixon tại Trung Quốc không thể nào được trình diễn tại Trung Quốc vì đất nước này theo ông chưa hoàn toàn cởi mở. Và ông kết luận, khi tôi còn trẻ thì nghệ thuật chỉ là tuyên truyền chứ không phải là phương thức thể hiện cá nhân. Còn bây giờ nghệ thuật lại chỉ là một cái gì đó mang tính chất thương mại. Theo tôi, nghệ thuật đích thực chưa tìm thấy chỗ đứng tại Trung Quốc.
Ban Việt ngữ RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Bắc Triều Tiên đưa báo chí nước ngoài đến tham quan căn cứ phóng vệ tinh.
Bà Aung San Suu Kyi chính thức làm dân biểu Quốc hội Miến Điện ngày 23 tháng 4 tới.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin sẽ tổ chức meeting tại Campuchia.
Trung Quốc thành lập Hiệp hội các nhà sản xuất đất hiếm.
Đối lập Nga lại biểu tình ở quảng trường đỏ.
Bắc Kinh yêu cầu chính quyền Syria tôn trọng cam kết ngừng bắn.
Tại Pháp, chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống trên truyền thông chính thức bắt đầu.
Mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam ủng hộ cách tiếp cận đa phương của Philippines để giải quyết tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Trường Sa. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Vào ngày lễ phục sinh trên các sạp báo Paris, chỉ có 3 tờ báo quen thuộc với độc giả, đó là Le Monde, Le Figaro và Libération. Các tờ báo tập trung vào hai chủ đề, đó là 15 ngày cuối cùng trước cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp. Các ứng cử viên đang tranh thủ, thành phần cử tri hẳn còn do dự, chưa biết quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai. Và đề tài thứ nhì là cuộc đảo chính tại Mali với nguy cơ quyền lực rơi vào tay của phe Hồi giáo. Thế nhưng có lẽ trước tiên xin được điểm qua bài xã luận trên tờ báo Thái Lan The Nation, tờ báo tổng kết thượng đỉnh ASEAN Phnom Penh vừa khép lại. Tác giả bài viết đưa ra một số nhận định và nhiều thông tin như sau. Liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, Philippines đã là quốc gia ồn ào hơn cả và đã tỏ thái độ chỉ trích gay gắt nhất về vấn đề chủ quyền trên biển. Bên cạnh Philippines thì Việt Nam tuy là có liên quan trực tiếp đến hồ sơ này, và trong quá khứ thì Việt Nam cũng đã từng có quan hệ thù nghịch với Trung Quốc kéo dài cả hàng ngàn năm. Thế nhưng, theo nhận xét của The Nation tại thượng đỉnh Phnom Penh, thì Việt Nam đã tỏ ra mờ nhạt trước Trung Quốc so với thái độ của Philippines. Báo The Nation giải thích, Philippines ở trong tư thế đối đầu với Trung Quốc do Manila tin tưởng vào sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ sau khi Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton, vào tháng 7 năm 2010 đã khẳng định là vì quyền lợi của Hoa Kỳ mà Washington mong muốn các bên giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển một cách hòa bình. Ngược lại, về phía Việt Nam thì Hà Nội đã tỏ ra thiên về phía nước chủ nhà là Campuchia. Thủ tướng Hun Sen đã không muốn đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự của thượng đỉnh ASEAN. The Nation không quên nhắc lại là tại thượng đỉnh Campuchia vừa qua, ASEAN đã đồng ý tiếp tục hoàn tất dự thảo của Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, gọi là COC, và sẽ thống nhất về văn bản này trước khi ASEAN thảo luận với Trung Quốc. Tuy nhiên, tác giả bài viết cũng lưu ý, Philippines là một trong những thành viên kỳ cựu nhất của ASEAN. Thái độ cứng rắn của Manila sẽ đặt toàn khối ASEAN trong thế khó xử hơn so với trước đây khi khối này phải thảo luận với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo tiết lộ của Nhật báo Thái Lan, thì tại thượng đỉnh Campuchia, ASEAN cũng đã bất ngờ khi mà Trung Quốc đề nghị thành lập một ủy ban có tên gọi là EPEG để thảo luận về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Ủy ban này gồm tất cả là 10 chuyên gia, trong đó có 5 người đại diện cho Trung Quốc và 5 người còn lại thì đại diện cho ASEAN. Theo quan điểm của báo The Nation, đề nghị nói trên của Bắc Kinh chỉ nhằm chia rẽ nội bộ ASEAN mà thôi. Trở lại với phần liên quan đến Việt Nam, vẫn theo thông tin từ phía báo The Nation, thì Việt Nam tại thượng đỉnh Phnom Penh đã lợi dụng thời cơ để đề cử Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh vào chức vụ Tổng Thư ký ASEAN, một khi mà nhiệm kỳ của cựu Ngoại trưởng Thái là ông Surin Pitsuwan sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 tới đây. Vẫn liên quan đến châu Á, Libération hôm nay dành một trang để phác họa chân dung của hai phụ nữ có nhiều triển vọng trở thành Thủ tướng Hàn Quốc sau cuộc tuyển cử vào ngày 11 tháng 4 sắp tới. Người thứ nhất là bà Han Myung-suk, lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Thống Nhất, còn người thứ nhì là bà Park Geun-hye, Chủ tịch Đại Quốc Đảng thuộc cánh bảo thủ. Bà Park, năm nay 60 tuổi, là con gái của cố Tổng thống Park Chung-hee, người đã từng cai trị đất nước Hàn Quốc với một bàn tay sắt trong giai đoạn từ năm 1962 đến năm 1979. Xuất thân là một kỹ sư, bà được biết đến như một người có tài hùng biện và có sức thu hút đám đông. Theo giới quan sát thì con gái của cố Tổng thống họ Park là một nhà chiến lược rất đáng gờm. Park Geun-hye là trưởng nữ của cố Tổng thống Hàn Quốc sau khi thân mẫu của bà qua đời vào năm 1974 trong một vụ ám sát hụt nhắm vào ông Park Chung-hee, thì bà Park Geun-hye đương nhiên đã trở thành nhân vật nữ quan trọng nhất bên cạnh Tổng thống Hàn Quốc cho đến ngày ông Park Chung-hee bị ám sát vào năm 1979. Bà Park Geun-hye bắt đầu tham gia các hoạt động chính trị vào những năm 1990. Trong cuộc bầu cử quốc hội năm 98, lần đầu tiên bà đắc cử và đã liên tục giữ chức ghế dân biểu trong suốt 10 năm. Năm 2007, trong cuộc bầu cử sơ bộ, thì bà đã bị thua ông Lee Myung-bak để đại diện cho Đại Quốc Đảng ra tranh cử Tổng thống. 5 năm qua, dưới nhiệm kỳ của Tổng thống họ Lee, bà Park đã đóng góp rất nhiều để đem lại cho đảng này một bộ mặt mới mẻ. Và theo phân tích của các chuyên gia được Libération trích dẫn, thì đó là một lợi thế không nhỏ của Đại Quốc Đảng trước đối thủ nặng ký nhất, đó là Đảng Đối lập Đảng Dân Chủ Thống Nhất. Đảng này do bà Han Myung-suk, 68 tuổi, lãnh đạo, nguyên là một luật sư và cũng đã từng giữ chức vụ thủ tướng. Bà Han là một trong những gương mặt đấu tranh rất nổi tiếng của Hàn Quốc trong thập niên 70. Bà đã từng bị tống giam và tra tấn vì tham gia vào các phong trào dân chủ để chống lại chế độ độc tài của Tổng thống Park Chung-hee. Báo Libération nhắc lại, bà Han Myung-suk từng là nữ thủ tướng đầu tiên của Hàn Quốc. Và cho tới nay, đối với dư luận ở Seoul thì bà là người đã khai sinh ra phong trào đấu tranh cho nữ quyền của Hàn Quốc. Trên sân khấu chính trị Seoul thì hai bà Han và Park được xem là những hiện tượng hiếm thấy và sự hiện diện của cả hai ở thượng tầng cơ quan quyền lực chứng tỏ là xã hội Hàn Quốc đang có những chuyển biến. Ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào các hoạt động chính trị tại Hàn Quốc với nhiều vụ bê bối về tham nhũng, dư luận nước này tin tưởng rằng quyền lực trong tay nữ giới được bảo đảm hơn vì họ lương thiện hơn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Bên cạnh những bài báo mang nặng tính thời sự thì Le Monde hôm nay có bài viết khá ly kỳ về vụ ly dị đắt giá nhất mọi thời đại. Đó là trường hợp của vợ chồng nhà tỷ phú Ribolovlev đang lao vào một cuộc chiến không đội trời chung. Elena Ribolovlev, vợ của ông vua phân bón và cũng là ông chủ câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng AS Monaco, đang làm thủ tục để xin ly dị sau 21 năm chung sống. Thế nhưng bà lại đòi một nửa giang sơn của chồng là khoảng 6 tỷ đô la, do đòi tới một nửa tài sản khổng lồ ước tính tổng cộng là 12 tỷ, cho nên thủ tục không đơn giản chút nào. Elena đã đệ đơn xin ly dị từ tháng 12 năm 2008 và đương nhiên là bà đã huy động cả một dàn luật sư hết sức lỗi lạc để đương đầu với ông tỷ phú Dmitry Ribolovlev. Thế thì nhân vật này là ai? Báo Le Monde được phác họa lại chân dung của nhà tỷ phú người Nga Dmitry Ribolovlev kể từ khi ông còn là một cậu sinh viên trường y, nay thì đã trở thành một trong những đại gia giàu có nhất của Liên bang Nga nhờ những năm tháng ăn xin. Tài sản của ông thoạt đầu được tính bằng bạc triệu rồi lên đến bạc tỷ, nhờ một chút quen biết và các đợt tư hữu hóa các tập đoàn của nhà nước, Ribolovlev đã nhanh tay để mua lại các nhà máy hóa học và từ đó tạo ra phân bón, nhờ thế mà ông hái ra tiền. Trong cung cách làm ăn, Dmitry Ribolovlev không chỉ vận dụng khối óc mà ông còn kết hợp cả một mạng lưới tinh vi gồm những mối quen biết từ phía những kẻ có chức có quyền cũng như là những tay anh chị đã từng phải ngồi tù 11 tháng. Thế nhưng rồi ông cũng đã khéo léo chạy trọt để được tráng án khi ở trong tầm ngắm của ngành tư pháp và chính quyền Nga với tội danh làm giàu bất chính, thì Ribolovlev đã khôn ngoan sang tên hẳn một số các cổ phần doanh nghiệp của mình cho một người thân cận với Điện Kremlin, và thế là hồ sơ pháp lý nhắm vào ông đã được nhanh chóng khép lại. Đối với tư pháp nước ngoài cũng thế, dù là ở Thụy Sĩ hay Singapore, Ribolovlev cũng vẫn luôn luồn lách một cách dễ dàng để thoát lưới luật tài chính ở những nơi này, để rồi tài sản của ông lớn dần theo năm tháng. Chắc chắn là một người khôn ngoan như vậy thì ông vua phân bón Dmitry Ribolovlev sẽ không dễ để cho bà vợ là Elena đoạt lấy một nửa tài sản của mình. Và tiếp sau đây là phóng sự do Thanh Phương và Phạm Phan thực hiện về những người Việt Nam ở xóm mới cách thủ đô Phnom Penh, Campuchia 18 km.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Xóm mới nằm cách Phnom Penh khoảng 18 km dọc theo bờ sông Tonle Sap là một xóm chỉ toàn người Việt mà đa số là sống nghề cá. Người dân ở đây vẫn cần cù làm ăn và giữ được bản tính chân chất, hiếu khách của người Nam Bộ như gia đình ông Nguyễn Văn Đạo sống ở Campuchia từ 30 năm nay. Tiếp chúng tôi trong căn nhà sàn mà theo thời gian này cũng đã đến lúc phải tu bổ lại do các cây cột đã úng mục nhiều, ông Đạo kể.
Hồi xưa bà già ông già tôi đó là ở Campuchia, tới năm 70 mới về Việt Nam. Về Việt Nam hồi năm 82 là lên đất Miên ở tới giờ luôn, là tại xóm mới này. Tại vì cha mẹ tôi cũng sống ở trên Miên này quen đó, rồi về dưới không biết sở gì làm, rồi mới về trên này ở luôn. Rồi ông già tôi mất rồi, chứ còn bà già lên trên này sống thì nó dễ hơn. Tại vì dưới phải có đất ruộng hay là nghề nghiệp mới làm được, còn ở trên Campuchia này khỏi đâu, dễ làm, quen sống.
Trong cái xóm này thì bà con mình đa số là làm nghề cá.
Nghề cá, rồi sau này có khoảng 10 năm sau này cũng nhảy làm bê, làm hồ vậy đó, làm tủ, làm bàn, đủ nghề hết. Đó, ở đây thiệt mà làm ở Nam Giang.
Nhưng mà nghề cá của bà con mình trong thời gian gần đây thì có gặp nhiều khó khăn không ạ?
Lúc mà có khoảng năm 2000 á, mình trở xướng là mình làm phải đóng thuế cho kiểm mới làm được. Rồi từ cái năm 2000 trở lại đây là không đóng thuế gì đâu, làm nó dễ. Mà cá vẫn ít hơn hồi trước cá dữ lắm. Tại vì lô bẩn ở trong đó, nó ngăn lại hết trơn, nó không cho ra ngoài này. Là cá nó ít ra, rồi bây giờ Vincent mở lô mở gì hết trơn à. Cá bây giờ nó có lại.
Bên bờ sông, dưới tàn cây, một ngư dân đang ngồi vá lại tấm lưới. Một ngư dân khác thì tu bổ lại chiếc ghe bị thủng vài chỗ. Đó là ông Huỳnh Văn Tá. Năm nay 48 tuổi, ông Tá đã sống ở Campuchia từ năm 1970. Khi Pol Pot vào, gia đình ông chạy về Việt Nam. Cho đến khi bộ đội Việt Nam đánh đuổi Khmer Đỏ thì quay trở lại sinh sống ở Campuchia cho đến nay. Theo ông Tá, nghề cá bây giờ khó khăn hơn, nhất là vì họ bị đóng thuế nặng hơn là dân bản địa.
Mà nghề cá thì nó ngay anh em bên Miên thì nó cũng lấy thế mình cũng hơi nặng. Còn anh em bên Miên ở Tràm với Miên thì nó lấy hơi rẻ một chút. Nó cũng được khoan giai cấp vậy á. Mình sống ở đất Campuchia từ nào giờ quen rồi. Về Việt Nam thì sống không nổi. Đó, bởi nên ở đất Campuchia chịu hẹp hòi với người ta chút đi. Cá thì nó cũng nhiều lắm mà vô kỳ thì nó không cho mình làm. Trà dứt kỳ hết rồi, đái này kia lô rồi đó. Người ta xả bỏ hết rồi mới cho mình làm. Còn Miên thì làm được, Trà Miên làm được. Nhưng mà Việt Nam thì nó hơi căng chút.
Nhưng mà vì sao nó có cái sự phân biệt đối xử như vậy? Nó sợ mình lấy nhiều cá.
Không phải vì cấp trên đó, mấy ông lớn người ta cũng cho làm. Nhưng mà mấy ông nhỏ nhỏ như này thì không cho mình làm. Cho tiền nó nhiều thì nó cho mình làm đi. Còn mà nếu mà không cho nó nhiều thì nó không cho mình làm.
Tức là muốn làm ăn thoải mái thì phải đút lót cho chính quyền địa phương.
Nếu mà muốn làm ăn lớn thì phải đút tiền cho nó mới cho mình làm. còn không do nó thì nó bắt niềm chuyện này hết chuyện nọ vậy đó, nó kiếm chuyện cái này qua cái nọ hoài và làm ăn có được. Thì nghề kiểm thì đáng lẽ thì những nghề kiểm này thì kiểm nó kiếm chuyện mình mới đúng, còn này ở trên bờ lính phi âm công an tổ này kia kiếm chuyện mình, đút tiền thì êm, còn đút thì nó bắt mình. Sống ở đất Campuchia này nó ngay màng ăn thì nó đủ ăn đủ xài thôi, vì nó làm khó khăn quá. Mấy năm trước thì làm dễ dàng, còn bây giờ đất Campuchia ngàn căn quá. Việt Nam mình thì nó lấy thế hơi nặng chút, ví dụ 1 triệu đi thì Trà Miên nó lấy thì phân nửa thôi. Mình thì thế thì ví dụ cấp trên đóng thì Gia Lai này kia 700 ngàn, thì xuống đây thì ví dụ thêm có khoảng 2 triệu nữa mới làm được, bởi vì nó ăn ở dưới này riêng nữa, mấy người nhỏ nhỏ đó.
Cách Nông Bên khoảng 9 km có một xóm người Việt khác mà người ta quen gọi là xóm cây số 9 ở phường Svay Park, quận Rusekel, gần thủ đô, cho nên xóm cây số 9 trông giống một khu phố hơn, nhà cửa có phần khang trang hơn. Dân trong xóm này đa số làm nghề chân tay, thợ hồ, thợ nề hoặc thợ chạm gỗ, như anh Hứa Văn Hoắc, gia đình trước kia ở Đồng Nai nhưng sang ở Campuchia từ năm 1983, và riêng bản thân anh Hoắc thì sống ở đây từ khoảng 20 năm nay. Anh cho biết nghề chạm gỗ cũng gặp khó khăn hơn trước đây do chính quyền ngày càng cấm đoán việc khai thác buôn bán gỗ, thu nhập của anh giảm đi nhiều, chưa kể đến việc đôi khi bị chủ người Miên bắt ép. Sống nơi xứ người, dân Việt càng cần có một chỗ dựa tinh thần, và thường chỗ dựa đó là các chùa. Tại xóm mới cũng có một ngôi chùa, đó là Phước Long Tự, được xây từ năm 2000, nhưng nay đang được tu bổ, xây lớn thêm cho nên còn rất bề bộn. Phần chánh điện cũng chưa hoàn tất. Trụ trì chùa này là sư cô Thích Nữ Diệu Hòa, trước đây tu tại chùa Chuông ở Châu Đốc. Đến năm 2011, sư cô được các Phật tử ở xóm mới mời sang đây lo Phật sự cho chùa. Nhưng ngay khi mới đến đây, sư cô Diệu Hòa phải vận động bà con Phật tử trong xóm để xây lại ngôi chùa đã quá sập sệ.
Chùa thì nó ở bên phía bên nhà khói, nhà bếp và phòng ở thì nó không có đủ điều kiện. Nó lụp sụp rồi nước lên lớn quá, nó ngập. Cho nên tôi mới nói với Phật tử. Rồi Phật tử cũng đóng góp từ từ, với lại cũng có bà con của tôi ở trên này đó, người ta cũng chung hùng vô để xây từ từ vậy đó.
Đối với chính quyền địa phương ở đây thì việc xây cất chùa này có gặp khó khăn gì không thưa cô, về mặt giấy tờ xin phép này nọ?
Vâng, ở địa phương và quý vị xuất sắc cũng tốt lắm. Đối đãi với chùa dễ, không có làm khó dễ gì hết. Tại vì người ta cũng thấy là hồi lúc mà lên không có chỗ nghỉ ngơi, rồi quý vị nói thôi cũng ráng để mà xây dựng để có chỗ nghỉ ngơi, tu học cho nó yên ổn.
Nhưng mà chùa này thì có được sự hỗ trợ gì từ phía Giáo hội Phật giáo trong nước hay không ạ?
Và không.
Là sư cô qua đây là phải tự xoay sở hết?
Tự túc, chứ bên Phật giáo cũng không có hỗ trợ, và bên nước Campuchia cũng không.
Nếu như Phước Long Tự hoàn toàn do sự đóng góp của thiện nam tín nữ, Phật tử ở xóm mới hoặc bà con của sư cô Thích Nữ Diệu Hòa, thì chùa Quán Âm Hội ở xóm cây số 9 lại được sự hỗ trợ của Giáo hội Phật giáo trong nước và sự đóng góp của nhiều mạnh thường quân, cho nên chùa này đồ sộ khang trang hơn rất nhiều. Thượng tọa Từ An Lạc đã quyết định ở lại trụ trì chùa Quan Âm Hội sau một lần đi hành hương ở Campuchia.
Ngày xưa thì qua đây cũng như chỉ có một cái cốc bằng lá vậy thôi. Thì cũng nhờ tất cả thiện nam tín nữ Phật tử trong nước và ngoài nước thì cũng đóng góp, rồi dành dụm được chùa mới có cái sự xây dựng cơ bản lên. Còn mỗi năm thì mỗi điều có trùng tu thêm, rồi mỗi năm có điều kiện thì phát triển thêm để sau này mình mở cái Phật thất, cái niệm Phật đó. Mỗi tháng cũng giống như là mỗi tháng cho tất cả thiện nam tín nữ Phật tử mà tập trung trở về để trong cái khóa tu Phật thất, cũng giống như cái mô hình của chùa và Hoàn Pháp ở Việt Nam đó, đã có thành công và đã có một cái thành đạt rất là lớn về vấn đề mà tu học. Ở đây thì cũng sinh hoạt bình thường, thứ nhất là giống như bên chính quyền của bên địa phương thì ta cũng tôn trọng, tại vì mình ở đây có cái Giáo hội Phật giáo của Việt Nam mình ở đây, cũng được Bộ Tôn giáo Lễ Nghi được cho phép mình thành lập để quản lý chùa chiền, quản lý tăng ni đồ này kia trong cái hội Phật giáo của người Việt mình đó. Nên cái vấn đề thì sinh hoạt cũng rất là bình thường, cũng càng ngày nó càng phát triển, chùa chiền cũng được khang trang, các cái lễ hội cũng được tổ chức bình thường hết. Đời sống bà con mình ở đây thì cũng đa số cũng cái dạng cũng nằm bình thường, cũng làm công làm thuê đồ nỉ kia. Trong cái cuộc sống bà con mình đi là đời sống khó khăn nghèo khổ rồi trong công việc làm ăn, nhưng mà đối với tâm linh thì rất là cao cả. Hàng ngày hàng lễ đồ nỉ kia thì lễ lộc rồi thì chùa chiền mình rất là đông. Lễ Du Lan trong rằm tháng 7 thì chùa mình một ngày thì đi trên 10.000 người đó. Tất cả Phật tử ở các tỉnh cũng tập trung về, trong thành phố cũng tập trung về hết.
Thế thì chùa có tham gia vào cái việc dạy dỗ giáo dục con em người Việt ở đây hay không ạ?
Mình ở đây thì cũng có mỗi cái ở đằng trước mình cũng có một cái ngôi trường học đó, cũng nằm trong phạm vi của đất chùa, cũng có dạy về tiếng Việt rồi kèm theo cái tiếng Campuchia để cho con em mình sau này nó hòa đồng vào cái xã hội này để cái tương lai đời sau này nó được tốt đẹp hơn. Thường thường đa số thì nó cũng giống như mình nói, nó ảnh hưởng của những cái người đời trước của ông bà cha mẹ của mình. Ở đây thí dụ đa số giống như để là học cho biết chữ, trong cái cuộc sống gọi là sinh nhai thì thí dụ trong lúc nghèo nhỏ thì cho ăn học biết chữ, lớn lên thì trong mỗi gia đình nó đều không có một phần lao động để giúp cho gia đình, thì từ cái chỗ đó thì khi đã lớn lên thì cắt phần học con để lấy con trở về làm cái công chuyện để sinh nhai trong mỗi gia đình. Nên thành ra đa số là con em ở đây thì học để cho biết chữ, còn thí dụ nói để hết lớp phải có bằng cấp thì điều toàn bộ là 100% thì không có.
Đúng là mặc dù có lớp học Khmer Việt Nam dành cho con em trong xóm cây số 9, nhưng những phụ huynh như anh Hứa Văn Hoắc thời Tràm Gỗ mà chúng tôi đã có dịp nói ở trên không thể cho con đi học cao hơn cấp tiểu học.
Nói chung ra thì cũng nhờ trường đạo, trường Chúa Giê-xu rồi người ta cũng cho nít học trên kia đó. Rồi ở đây hội chi hội Việt Kiều người ta cũng có cái trường đây nè, để cho nít học. Ví dụ mình học từ lớp 1 tới lớp 5 là có thể mình đọc chữ được, mình biết tính toán được là mình ra làm ăn được rồi. Còn như học cao để tốt nghiệp như Việt Nam thì tốt nghiệp rồi, ở đây dân số Việt Nam ít lắm. Tiếp tục như gia đình có khả năng cho cháu về Việt Nam học thì đưa con về Việt Nam học.
Tương lai của con em những gia đình xóm mới như lời ông Nguyễn Văn Đạo lại càng mờ mịt hơn.
Học hành thì có học hành vậy thôi chứ mà không có bằng Việt Nam. Trình độ là Việt Nam chỉ là cao tay là lớp 4, lớp 5 trở lại thôi, không còn lớp nữa.
Con em thì học bằng tiếng Khmer thì Khmer con em?
Thì đóng tiền tháng bên Campuchia. Thắt 4.000, còn ở Việt Nam ở đây học á lớp 1 400, lớp 2 nó lên vậy đó là lấy tiền mỗi bữa luôn, thầy giáo lấy tiền luôn à, ngày nào là lấy tiền ngày nấy. Bây giờ nói chung là không có kiểu là tháng của nhà nước gì đâu, nó là cá nhân luôn.
Ngay cả học trường của chính phủ cũng không phải đóng tiền?
Cũng đóng tiền, tại vì người ta nói là cũng như ta mướn thầy lại dạy, phải trả tiền lại cho thầy. Lớn lên thì thí dụ Campuchia nó chuyển về Bù Nâu học trường lớn của nhà nước lại, còn ở đây là cũng như học tạm là tiền ngày thôi, tiền tháng.
Có đâu mà lo giống mấy đứa người ở đây lâu.
Nhưng mà nếu mà học giống như học tiếng Việt không thì sau này mai mốt lớn lên làm sao con em mình có thể làm việc được?
Không có làm việc được, không có trình độ. Nó là hết lớp 5 là hết rồi, nó không phải như Việt Nam là đại học rồi thi gì nữa, không có đâu. Ở trên này bởi vì người Việt Nam mình nó kém trình độ lắm. Chỗ này còn hơi đỡ, nếu mà gần thành phố hơi đỡ chút, còn miệt xa nữa thì thôi dốt luôn. Ở đây là nó thuộc về gần thành phố đó, nó đỡ chút thôi. Còn nếu mà sống như Tài Chí, Bến Gián, Dũng gì thì thôi rồi. Dạ hết luôn. Nó cũng học vậy mà học chút đỉnh là rồi, nghỉ rồi. Đâu có học hoài như kiểu Việt Nam mình đâu. Con tôi bây giờ 16 tuổi rồi, mới học được lớp 2 là nó lớn quá nó không chịu đi học. Rồi giờ nghỉ. Vì chứ còn hồi nãy mấy đứa nhỏ nhỏ vậy đó thì ráng cho nó ăn học thôi. Chứ nó lớn quá, lớp 2, lớp 3 nó đâu có học nữa. Nghỉ học rồi.
Người Việt có gốc gác quan hệ với Campuchia từ bao đời nay vẫn quen là khi nào không ở được Campuchia nữa thì chạy về Việt Nam như vào thời Pol Pot. Và khi ở Việt Nam khó sống hơn thì quay lại Campuchia kiếm kế sinh nhai như vào thời Việt Nam còn chưa mở cửa. Tuy rằng ai cũng công nhận là ở Campuchia vẫn tương đối dễ thở hơn, nhưng bây giờ cuộc sống dân nghèo ở nước này nói chung cũng rất là cơ cực, nhất là do vật giá leo thang. Một lít xăng bây giờ là khoảng 1 đô la 25 sen, trong khi lương của người dân nước này ít khi nào vượt quá 50 đô la một tháng. Công việc làm ăn của người Việt ngoại ô Phnom Penh cũng bị ảnh hưởng lây. Bây giờ làm nghề chạm gỗ ở Campuchia khó khăn hơn, anh Hứa Văn Hoắc cũng nghĩ đến khả năng trở về quê.
Em có nghĩ là sau này ví dụ khó khăn thì em về dưới em sống lại. Tại vì gốc gác gia đình cũng ở Việt Nam.
Nhưng mà nếu ở Việt Nam thì em tiếp tục làm nghề này hay là kiếm cách khác để làm ăn?
Thì ví dụ như mà nghề này của em về dưới mình hoạt động bình thường, ví dụ công việc làm như người ta cần ở đây như thì mình có thể mình làm nghề cũ lại, còn không mình đổi nghề mới.
Nhưng có điều đối với nhiều gia đình, quay trở về Việt Nam sinh sống là chuyện vượt quá khả năng của họ, như trường hợp của ông Nguyễn Văn Đạo.
Trên nó khó sống quá, xuống dưới phải có đất ruộng á, nếu mình làm cái nghề này phải đất ruộng. Thí dụ mình không có trình độ mà để đi làm á thì phải có đất ruộng, mà đất ruộng nó mắc quá sao mà mua nổi. Nổi cái nhà tình nghĩa hơn là ở dưới tôi nói, nghe nói là 46 không là 20 triệu. Là nước cấp á nghe, 20 triệu. Rồi mình phải thủ cái tiền mình ăn uống 1-2 năm nữa mình mới có cơ sở, thấy sống không được. Tôi cũng về dưới tôi dọ nhà cửa hết trơn.
Như vậy, ở lại cũng khó, mà quay về thì không thể. Tương lai khá mờ mịt đối với đa số bà con người Việt ở xóm mới. Rời khu xóm hiền hòa này, hình ảnh vẫn đeo bám chúng tôi. Đó là cảnh anh ngư dân ngồi vá lưới bên bờ sông. Người vợ trẻ ngồi quay quần với hai đứa con thơ, một trai, một gái. Những đứa bé ấy có biết rằng tương lai của các em đã được định sẵn, tức là sau này sẽ lại ngồi vào chỗ của bố mẹ bây giờ.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo do Minh Anh biên soạn, mời quý thính giả theo dõi tạp chí kinh tế của RFI với chủ đề Thất nghiệp là mối đau đầu của khu vực đồng tiền chung châu Âu. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. RFI.